Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Câu chuyện dân gian, hai anh em và viên trân châu. Bài viết do Oanh Lê chuyển ngữ từ Epoch Times Hoa ngữ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Xưa có hai anh em nhà kia, người anh có của cải ruộng vườn, nhưng là người hạ khắc, một đồng cũng không bỏ ra. Người em trai thì không có của cải, ăn sao dại qua cơn đói, bốn mùa mặc áo tơi. Một ngày nọ, người em trai cầu xin anh mình rằng: "Anh cho em mượn một đấu gạo, đã lâu lắm em không được ăn cơm rồi." Người anh nhẫn tâm hỏi lại: "Người lấy gì trả cho ta? Khi nào thì trả?" Nói rồi phủi áo rời đi. Người em chỉ đành đem một cái xẻng và một cái chậu sành, vừa dùng làm nồi, vừa dùng làm bát, đi lên núi đào củ cây khúc khắc để ăn chống đói. Mầm của cây khúc khắc mọc trên mặt đất, nhưng củ của nó lại vùi sâu dưới lòng đất, có cái sâu 3 đến 4 thốn. Người em đào hơn nửa ngày trời vẫn không đào thấy. Lúc này anh đã mệt rã rời, do đó nằm ngủ ngay tại nơi mình mới đào. Lúc anh thức dậy là vào đúng giữa trưa. Anh nhìn thấy cạnh vách đá có 7-8 cành lúa mạch ánh vàng rực rỡ, đang lay động trước gió. Anh mừng khôn kệ xiết, lảo đảo bò qua đó, cẩn thận ngắt từng cành lúa mạch, sau đó để trên một hòn đá, mài kê thành gạo, nấu một bát cháo để ăn. Lúc người em đưa bát cháo lên miệng, với đôi môi khô nứt nẻ, thì một bà lão xuất hiện, tay cầm gậy đi đến trước mặt anh ta, hơi thở ngắt quãng, nói rằng: "Hãy cứu ta khát chết mất." Người em nhìn bát cháo, nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ: "Bà sắp khát chết, còn tôi thì sắp đói chết, làm sao bây giờ?" Bà lão với hơi thở đang thoi thóp nói: "Giúp ta với." Người em trai không chút do dự, đưa bát cháo nóng cho bà lão. Bà lão run run đón lấy bát cháo. Đột nhiên, xoảng, một âm thanh vang lên. Bát cháo rơi xuống hòn đá. Người em trông thấy cháo dính đầy bùn đất, đổ khắp trên bề mặt hòn đá. Chỉ nói: "Đây." Bà lão nhẹ nhàng nói: "Cậu hãy nhặt mảnh vỡ của bát đưa cho ta." Người em yếu ớt nhặt từng mảnh vỡ lên, hai tay dâng trước mặt bà lão. Lúc này, lại một âm thanh vang lên. Một trận gió thổi đến, bà lão liền biến mất. Còn trên tay người em là một viên trân châu sáng rực rỡ. Lúc này, giọng nói của bà lão vang lên bên tai anh: "Viên trân châu này có thể giúp con thoát khỏi cảnh nghèo khổ cơ hàn. Khi con cần điều gì thì hãy đặt viên trân châu vào giữa lòng bàn tay thành kính, để nó rơi xuống mặt đất, rồi nói ra thứ mà con cần, giống như cách mà lúc nãy ta đã làm rơi cái bát trên hòn đá vậy. Cần gì cũng có." Bà lão còn nhắc đi nhắc lại rằng: "Nhưng không được có lòng tham, không được có lòng tham." Người em quay đầu muốn cảm tạ bà lão, nhưng bà đã biến mất. Người em vui vẻ trở về nhà. Anh nhìn đi nhìn lại viên trân châu, sờ qua sờ lại nó. Một lúc lâu sau, khi bụng cảm thấy đói, anh mới nhớ ra là cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì. Do đó, anh dùng tay nâng viên trân châu lên, rồi để nó từ từ rơi xuống mặt bàn. Sau đó nói: "Tôi cần một bữa cơm sau." ngay tức thời. Trên mặt bàn bày ra một đĩa rau xanh và một bát cơm trắng lớn. Sau đó, người em rời xa anh trai mình, đến một vùng núi hẻo lánh, rồi xin viên trân châu cho anh một mảnh ruộng, một mảnh đất, một con trâu, một cái cày, một cái bừa và một ngôi nhà gỗ lợp vỏ thông. Từ đó trở đi, anh sống tại vùng núi hẻo lánh, ra sức cày bừa, không còn phải lo lắng về cái ăn cái mặc, sống một cuộc sống vui vẻ và cưới được một cô vợ tốt hiếm gặp. Về sau, người em đem viên trân châu đi chôn, dựa vào hai bàn tay của mình để duy trì cuộc sống. Câu chuyện Ngọc Quý sinh tài một đồn mười, mười đồn trăm truyền đến tai của người anh. Một hôm, người anh mang đến một túi kẹo bánh thăm để lấy lòng người em. Người em nấu món gà hầm nấm đông cô, còn rót hai lựu rượu ý mễ do chính tay mình tự ủ, thịnh tình khoản đãi. Rượu chưa mềm môi thì người anh liền nói những lời xin lỗi xã giao với em trai mình. Sau đó chuyển chủ đề đến viên trân châu quý. Người em trai thật thà lúc đầu không chịu, nhưng trước những lời năn nỉ ngon ngọt từ người anh, người em đã cho anh mình mượn viên trân châu. Lúc ra đến cửa, người em dặn đi dặn lại anh trai mình rằng tuyệt đối không được tham lam, tuyệt đối. Người anh không thèm quay đầu lại, nhanh chóng đi về nhà. Về đến nhà, người anh muốn thử xem một chút, liền thả viên ngọc quý xuống bàn ăn rồi nói: ta cần một bàn tiệc rượu thịnh soạn. Ngày tức thời, trên bàn bày biện đầy ắp, nào là gà luộc, vịt quay, cá hấp, cùng đủ loại rượu ngon. Anh ta rất đỗi vui mừng. Tiếp theo, anh ta đi đến một vùng đất trống bên ngoài nhà, thả viên ngọc quý xuống mặt đất rồi nói: ta cần một tòa nhà. Ngày tức thời, một tòa nhà có cổng sắt với ngói lưu ly và nền gạch màu xanh xuất hiện trước mặt anh ta. Anh ta vào trong nhà, tiện tay đóng cánh cửa sắt lại, rồi cười thỏa chí. Tiếp đó, người anh lại thả viên ngọc xuống nền đất hoa lệ rồi nói: hãy lấp đầy bạc đỉnh cho ta. Ngay lập tức, những đỉnh bạc sáng lấp lánh dần dần lấp đầy nền nhà. Người anh lại đi lên lầu, đập thật mạnh viên ngọc quý xuống nền lầu rồi nói: hãy chất đầy một tầng vàng cho ta. Nhưng vàng không xuất hiện. Đợi mãi, viên ngọc quý phun ra một làn khói. Người anh nổi giận, cầm viên ngọc quý lên, dùng hết sức ném mạnh nó xuống. Bỗng đùng, một âm thanh vang lên. Viên ngọc quý đã vỡ thành mấy mươi viên nhỏ. Lúc này, người anh tham lam còn nói ra những lời bất kính: cái thứ tệ hại này! Lời mắng chưa dứt, từng mảnh ngọc biến thành những ngọn lửa dữ dội bao lấy người anh. Ngọn lửa càng cháy càng lớn, cuối cùng thiêu rụi cả người anh cùng với tòa nhà hoa lệ đó. Nhà văn Nga Ivan Andreevich Krylov viết trong một chuyện ngụ ngôn: người tham lam muốn mọi thứ, nhưng cuối cùng họ sẽ mất mọi thứ. Của cải của thế giới thì hữu hạn, nhưng lòng tham con người thì không có giới hạn. Một người tham lam không biết cách nào để điều khiển tham muốn của mình. Lòng tham chính là ngọn lửa thiêu đốt tâm can và thiêu rụi sinh mệnh con người. Từ bỏ được lòng tham mới là trí huệ chân thực và cần thiết cho một sinh mệnh cao quý. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt Đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.